Tôi là Nguyễn Hòa đó. Tôi ở số điện thoại tôi là, thế tôi có cái ý kiến là, tôi là cư dân khu vực 7. Chúng tôi thấy ở cái phe thì Khôn đó là họ quá khích, họ đã dùng những tất cả những cái thủ đoạn để mà bôi nhọ Commander Sơn Nguyễn. Từ xưa đến giờ các báo chí Đài Phát Thanh đã nhắc rồi, tôi không cần nhắc nữa. Nhưng mà mới đây nhất đó, thì tôi thấy trước mặt ông thị trưởng mà họ đã dùng cái cờ quốc gia của chúng tôi để đi đánh báo chí. Tôi cũng là công dân Mỹ, họ cũng dùng lá cờ Mỹ để đánh, để tứ quyền. Thế thì họ không nên làm những cái chuyện như vậy. Bây giờ cái người bạn của tôi thì tôi sẽ hỏi xem họ có để cái lá cờ cái người Mỹ đó để đi mà đánh về tứ quyền hay không. Thế bây giờ họ dùng những cái du côn như vậy đó, một cái thế lực quá mạnh, quá du côn để mọi người ở đây phải sợ họ. Thì bây giờ đó, chính quyền mà chúng tôi đã vào chính quyền tự do, có luật pháp bảo vệ. Bây giờ mà chính quyền mà cứ để như vậy mà không tìm ra những cái manh mối của những cái kẻ mà chuyên môn mà đi đánh người để mà bắt người ta, bây giờ xong dê này ai cũng phải sợ họ rồi. Già trẻ thì cũng phải sợ cái nhóm Thủy Khôn đó rồi. Thế bây giờ phải kiếm ra ai là cái thằng găng trưởng của nó để mà triệt hạ nó đi. Chứ bây giờ chúng tôi rất sợ, lo sợ và hoang mang lắm. Dạ, tôi xin cảm ơn.
Dạ, tôi tên Cúc. Tôi và đại gia đình 17 người của tôi sẽ bầu nô để ủng hộ cô Madison. Cảm ơn.
Hello, tôi cùng gia đình và bà con bạn bè là cư dân của khu vực 7 đều dồn phiếu ủng hộ cho nghị viên Madison Nguyễn. Tôi kêu gọi cư dân ở khu vực 7 đừng nghe những lời thiêu dạch, chụp mũ của những kẻ lãnh tụ tự phong luôn hô hào chửi bới, phỉ báng một phụ nữ tuổi trẻ, tài cao, đáng tuổi con mình. Luôn dùng hai chữ cộng đồng mà không hiểu ý nghĩa của nó. Thử hỏi, những kẻ tự phong này đã làm gì cho cộng đồng từ bấy lâu nay? Chỉ có hai chữ Lido Sài Gòn mà làm ra những chuyện không ai gì. Tại sao không ngon mà về Việt Nam giành lại Sài Gòn hòn độc Viễn Đông đó? Hãy bầu nô vào ngày 3 tháng 3 này. Thank you, bye bye.
Hello, chúng chào đài. Tôi nghe cái mục này ở trên đài Radio Việt Nam. Thứ nhất là tôi gửi lời cảm ơn anh Đỗ Văn Tròn, một nhà văn rất hay. Cái thứ hai là tôi không phải là người của vùng San Jose, nhưng mà chúng tôi nghe cái vụ mà bãi nhiệm cô Mary Nguy Nguyễn đó. Tại vì mấy người mà ở cùng người Việt chúng tôi ở trên khu vực San Mateo này, chúng tôi không có đồng ý quý vị ở dưới San Jose. Sao quý vị mang dùng cái từ cộng đồng, sao quý vị quên nó làm những chuyện là không giống ai hết. Quý vị biết không, tôi ở trên này tôi nghe đài hàng ngày đó. Có một số người qua trên này, người ta, có nhiều người người ta không biết, người ta không ý, tôi trả lời. Nghe trên TV này nọ, sao mà quý vị, người Việt với nhau mà sao không đoàn kết này nọ. Thế tới rồi cái thứ hai, hôm bữa tôi mới nghe đây, có một quý vị thính giả nữ gọi vô nói về cái vụ mà HO rồi nói anh chọn là phải về Việt Nam để giành lại đất đai. Nói cái câu chuyện nó đâu có dính líu gì tới cái vụ này đâu. Chỉ suy nghĩ lại coi, tôi cũng đứng trong gia viện gia đình HO đây nè. Mà mình có dám nói không? Một con sâu làm sầu nồi canh thì có chứ, một con én làm cái nổi mùa xuân không. Tôi thấy cái câu chuyện này là anh chọn đứng ra là đỡ đầu tất cả cộng đồng Việt Nam ở dưới sầu, thấy dùng cái chữ cộng đồng đối với anh chọn là hay hơn. Mọi việc anh làm anh đương đầu ra cho chúng, gọi là chúng bêu xấu rồi cưỡi rủa rồi kêu ông này bà nọ. Nhiều lúc thậm chí tụi tôi còn nghe tới dùng tới những cái từ thằng nữa. Thấy nó mất tư cách của một người Việt quá. Cái sự phẫn nộ của người Việt chúng tôi không đồng ý cái những lời mà sỉ vả người Việt với nhau vậy. Và tôi cảm ơn tôi có ý kiến như đó thôi. Bye bye.
Hello, tôi ở Evergreen, tôi không phải khu vực 7, nhưng mà tôi đồng ý kiến với mọi người là nên vote no cho Madison Nguyễn. Tại vì tôi thấy cái phía bên kia người ta chống quá, mà người ta dữ dằn quá, ta giống như là hàng tôm hàng cá vậy. Mà bên đây không có nói tiếng nào hết, mà chụp mũ tùm lum á, tôi thấy cộng đồng mình nó tan thương quá. Cho nên tôi không biết đúng sai, nhưng mà tôi thấy mấy ông vị cộng bên kia là ổng vui lắm rồi đó. Ở bên đây đấu đá nhau, ổng không tốt một cái hàng chốt nào hết. cho nên tôi ủng hộ mẹ tình nguyện. Tôi thấy ở bên kia nó chụp mũ rồi là dữ quá, cho nên tôi thì nếu mà tôi khu vực 7 thì tôi bầu cho mẹ đi sinh đó. Ok, tôi có ý kiến vậy thôi nha. Bye bye.
Tên tôi là Robert Nguyễn. Tôi rất đồng ý với văn của nhà thơ Đỗ Văn Chọn. Và bài văn đó rất là hay. Và tôi có ý kiến là như thế này. Có một số không muốn hiểu hay là vì học thức quá thấp hay sao nên không hiểu ra bài thơ đó thôi. Còn bà Madison Nguyễn thì tôi rất là ủng hộ công việc của bà làm. Và cả gia đình tôi rất là ủng hộ cô. Và ok, tôi thank you quý đài. Và tôi mong quý vị nghe được thì sẽ ủng hộ cho cô Madison Nguyễn. Ok, thank you. Bye.
Em có nghe qua bài của Đỗ Văn Chọn. Mà mấy nhiều đài như buổi trưa hay nói. Thì em là người giới trẻ. Em không biết nói gì, em chỉ có dùng nhu chế cương. Em tặng cho Madison với lại Đỗ Văn Chọn một bài thơ. Mời các anh chị hãy nghe. Lời văn Đỗ Văn Chọn thật là hay, nghe mà lòng thật đắng cay. Nếu là người Việt hiểu ngay từng lời, Madison Vietnamese girl thiệt tuyệt vời. Mong rằng người Việt giúp lời cho cô, ngày bầu nhớ mát chữ nô, đó là chìa khóa giúp cô vẹn toàn. Tương lai đám trẻ huy hoàng, đổi thay khủng hoảng hoàn toàn mất đi. Đừng vì những chuyện bé đi, cộng đồng người Việt mất đi người hùng. Em chỉ có mấy bài thơ gì thôi, tặng cho Madison với lại Đỗ Văn Chọn. Ok, thank you ha, bye bye.
Hello, em tên là Nga. Em muốn gọi vô để nói là em rất ủng hộ, em rất ủng hộ Madison. Ngày xưa là em là cũng bầu Madison lên. Cho tới bây giờ em rất thích, em không còn là cư dân của đơn vị 7 nữa để mà bầu Madison, để mà vote no cho Madison một lần nữa. Khi mà nghe bài của chú Đỗ Văn Chọn em rất cảm động. Không biết tại sao mấy chú bác khác lại không là đòi record cho bằng được, mà không có nghĩ tới những cái hậu quả mà thành phố sẽ bị hay là cái gì hết. Với lại những người mà trẻ giống như tụi em á, em rất là hãnh diện khi có một người giống như Madison ở trong hội đồng thành phố. Những bạn trẻ như vậy mình nên cổ vũ, mình nên tự hào về bạn đó. Em không biết tại sao mà các cô chú khác cứ đòi bãi nhiệm cho bằng được, nhưng mà em cũng không có, em cũng tội nghiệp các cô chú đó, là tại vì họ cũng chỉ là những nạn nhân của những người mà nghe những tin tức sai lạc mà thôi. Thì các cô chú đó phải suy nghĩ lại những cái gì mà mình nghe, thì nên phải nghe trung dung, nghe hai bên. Giống như em không có nghe một bên nào hết, thì tại sao ưa nói hay nói là Madison hỗn hào, nhưng mà tại sao không nghĩ lại là đài 1430 cứ lên chửi Madison hàng đêm mà dùng những từ còn nặng hơn á. Ai sẽ là người nói các cô chú đó sẽ là người không có ăn học hay là cái gì, thì không có ai nói hết. Tại sao trước khi chửi người ta thì mình không suy nghĩ lại mình? Thì một lần nữa, hồi xưa em là người bầu cho Madison, thì ngày hôm nay em vẫn là người ủng hộ Madison cho tới cùng. Dạ, cảm ơn. Dạ, bye.
Tôi tên là Thanh. Với cái ý kiến về cái vụ record Madison á, tôi thấy mấy người record nhiều chuyện quá. Kinh tế bây giờ đang xuống, nhiều người bị mất job, thất nghiệp, tiểu bang thì thiếu tiền. Tiền đâu mà bỏ ra để cho mấy cái người đó tổ chức bầu cử. Tôi đề nghị những người nào muốn recall Madison bầu cử thì người đó bỏ tiền túi đi, đừng có lấy tiền thuế của những người khác bỏ vô. Tôi nói hẳn ra tôi không có tin người nào vỡ ngực kêu là đại diện cộng đồng này là mất mặt mũi Việt Nam vì này nọ. Tôi không có tin ai hết á. Đi làm trong hãng á, người Việt với nhau chẳng có cái gì hết mà còn kiếm chuyện nữa. Uống chi là cái vụ này, ba cái vụ politics này á, tôi chán lắm. Thank you.
Hello, tôi tên Cúc. Tôi sẽ bầu no vì cái cô này không có nói xấu và phỉ báng ai hết.
tôi tên là Hà Văn Thương, số phone của tôi là theo ý kiến của tôi thì tôi thấy nghị viên Madison Nguyễn đã can đảm và biết trước việc mình đặt tên Sài Gòn bước nghiệp đích trích sẽ gặp rất nhiều là khó khăn, nhưng mà cô ta vẫn giữ vững lập trường. Theo tôi tên nào cũng được, miễn là có tên Việt Nam là được rồi, cần gì phải là lưu đồ Sài Gòn. Bởi vì theo tôi người Việt tị nạn đâu ở Mỹ đâu phải ai cũng sống ở Sài Gòn đâu. Theo tôi nhớ không lầm thì khoảng cách đây không lâu, cộng đồng người African and American đã đòi đổi tên đường King thành Martin Luther King, tôi nhớ không lầm thì phải, thì cũng bị cộng đồng người Mỹ phản đối. Nếu đặt trường hợp lý đồ Sài Gòn ở đường Story McLaughlin bị cộng đồng Mỹ phản đối thì ủy ban bãi nhiệm sẽ làm gì? Vì thế tôi thấy mấy ngày trong ủy ban bãi nhiệm mình phải phản tỉnh lại, vì mình phải tự hào là mình đã có một nghị viên là người Việt Nam đại diện cho mình trong hội đồng thành phố, thì tại sao mình phải bãi nhiệm cô Madison? Thì theo tôi ngày 3 tháng 3 tới đây thì dân trong khu vực 7 hãy post lô cho cô Madison về. Thank you.
Tôi có ý kiến như thế này. Trong cái cuộc mà chống đại diện cô Madison Nguyễn thì tôi thấy cái vấn đề này kéo dài cả năm nay rồi, mà tôi thấy cô Madison Nguyễn cô làm việc rất là tốt, đã mở mang nhiều cho thành phố Thăng Long, mang nhiều phúc lợi cho Thăng Long, mà tại sao lại mà chúng ta chia rẽ lại chống đối cô ấy? Thì tôi cũng yêu cầu những người chống đối nên bình tâm suy nghĩ lại và đừng có để cái cộng đồng khác người ta coi thường cái cộng đồng Việt Nam. Người ta nói là cái cộng đồng của mình bao nhiêu lâu nay làm ồn ào của thành phố, làm mất trật tự, tất là những người ngoại quốc. Thì tôi thấy chúng ta nên suy nghĩ lại và đoàn kết lại để mục tiêu chính là chúng ta tấn cộng, chứ không phải là tấn người Việt của chúng ta. Tại vì cô Mai Thị Nguyễn cô đã không có làm gì bị sai trái hết. Thì tôi yêu cầu đồng bào cư dân phường 7 nghĩ và đi đầu thật đông để cái người nghị viên trẻ tuổi và ăn hái này. Dạ, xin quý vị hãy bầu Ngô ngày 3 tháng 3 và cảm ơn.
Tôi là Nguyễn Văn Thâu, tôi không phải là dân của khu vực đấy, nhưng mà tôi muốn gọi vào góp ý thí dụ mà bãi nhiệm của quân đội Việt Nam Nguyễn. Tôi xin hoàn toàn phản đối cái việc bãi nhiệm cô ta. Quý vị dân cư dân trong khu vực đấy, quý vị suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu mà quý vị nhìn ra một cái chính trường rộng trên nước Mỹ này, không có ai bị bãi nhiệm về một cái tên gọi, quý vị ơi, ngoại trừ họ tham nhũng hay là làm những cái chuyện mà phô đạo đức thì có thể bị bãi nhiệm. Chứ còn vì một cái tên gọi, quý vị ơi, không có bãi nhiệm người ta nữa. Mình phải nhìn vào cái chính trường rộng chứ. Mà quý vị ơi, cái tên lý là Sài Gòn hay là Việt Nam á, nó đâu có sao đâu. Nếu mà cá nhân của tôi xin lỗi quý vị, giàu nhỏ tao lớn tôi đâu có biết Sài Gòn là ở đâu. Thành ra nó là Sài Gòn, nó là căn cước của tị nạn, nó là căn cước của tôi. Còn căn cước của tôi không phải là nước Sài Gòn, căn cước của tôi là Việt Nam, tôi là người Việt Nam mà. Thì đâu có dùng, thì không có thể để một cái tên gọi làm khuấy động cái cộng đồng của mình lên. Mà quý vị cũng nên suy nghĩ lại đi. Tôi nghĩ thấy là hoàn toàn đó là một lý do cá nhân hoàn toàn. Nếu mà cái giá sử như cô Madison có đồng ý với quý vị từ đầu cho tới bây giờ là cứ lấy tên như là Sài Gòn, thì tôi bảo đảm với quý vị cái nhóm quá khích đó họ sẵn sàng họ tìm ra một cái lý do khác nữa mà bãi nhiệm cô ta, thì đó hoàn toàn là lý do cá nhân. Quý vị nên suy nghĩ lại. Ngày 3 tháng 3 này quý vị nên cứ để một xíu là lô đi, cô còn công năng nữa cô phục vụ mà sau đó quý vị có quyền bầu lại. Mình đừng có tốn tiền cho chính phủ mà một cách vô ích như thế này. Hoàn toàn không có đồng ý. Quý vị ơi, quý vị tôi biết là cái chữ cộng sản á, ai cũng ghét hết á. Nhưng mà quý vị, cái chính thể của cộng sản tôi nghĩ ai cũng ghét. Nhưng mà quý vị đừng có dùng đó để mà sắc cộng dân của mình, để mà làm chuyện không có đúng. Quý vị nên suy nghĩ lại. Ngày 3 tháng 3 này, quý vị lên bầu nô đi để giữ cô đó lại. Dù sao cô đó cũng là một người Việt Nam độc nhất ở trong thành phố này, mà có một cái vị trí nằm trong cái bộ chính quyền của địa phương, mà có một cái vị trí cao như thế đó. Mình phải giúp cô đó để cô ấy giúp lại mình. Tôi xin góp ý kiến như vậy. Tôi cảm ơn ông cố vấn cho ông đã cho biết, ông đã viết một bài văn rất là hay, tôi nghĩ rất là xuất sắc, nó rất là đầy đủ. Tôi xin cảm ơn. Chào ơn.
Dạ, tôi xin có ý kiến là tôi nghe Madison bị recall thì tôi cũng muốn góp chút ý kiến Nhiều người thì cho rằng là medicine là phản bội, không xứng đáng vì kho người ta. Cái gì gọi là không xứng đáng mà cái gì là gọi là phản bội? Mình bầu người ta lên, mình bắt buộc người ta, mình thấy người ta phải nghe lời mình hay là sao? Người ta không nghe lời mình đi recall người ta. Người ta mình bầu người ta là một lẽ, do người ta cái tài, có đức, có tài người ta mới làm được. Còn nếu mà mình bầu một tổng thống, là một tổng thống không nghe lời mình, cái mình đưa người ta xuống chức. Cái đó là quá vô lý. Tôi xin cái ý kiến mình như vậy thôi, xin cảm ơn.
Hi, tôi tên là Đức Đỗ, số điện thoại của tôi là... tôi có ý kiến về vấn đề cái vụ recall hay là no recall của Madison. Thì tôi thấy rằng là ở nước Mỹ là một cái nước pháp quyền. Người nào có tội thì sẽ bị luật pháp trừng trị, mà người nào công thì được hưởng. Thì chúng ta thấy rằng là qua cái lịch sử của nước Hoa Kỳ thì Nixon, Tổng thống Nixon trong cái vụ Watergate, và gần đây nhất là ông thống đốc của Illinois trong cái việc mà bán ghế cho cái chức thượng nghị sĩ. Tôi không hiểu tại sao cái nhóm của Rico Madison không sử dụng cái quyền pháp trị của nước Mỹ đã có từ lâu nay để đưa Madison ra tòa nếu như thật sự là Madison là người có tội. Chứ còn nếu không thì chúng ta hãy nghĩ rằng Madison là một người có công đối với cử tri cũng như là khu vực 7 cũng như là của tại thành phố San Jose. Và cái việc mà đấu tranh hiện nay của cái nhóm phải rồi recall Madison thì tôi nghĩ rằng chúng tôi là những người đã tìm lại cộng sản, nhưng mà qua đây với cái hình thức làm việc như vậy những cái việc như là đấu hay là dựng ra những cái câu chuyện không đúng sự thật hay là những cái chuyện như vậy, thì tôi đề nghị rằng là chúng ta tại sao không đưa ra tòa án để mà trừng trị Madison nếu như Madison thật sự là có lỗi, còn hơn là bây giờ quý vị làm những cái chuyện mà để mà gây mất một cái sự xào xáo trong cái cộng đồng Việt Nam và làm cho những cái cộng đồng khác họ nhìn về cái cộng đồng Việt Nam trong một cái sự gọi là khinh rẻ, trong một cái sự coi thường. Thì chúng ta tự hào rằng là chúng ta là cái người Việt Nam với 4.000 năm văn hiến, chúng ta là thương nhau, nhưng mà chúng ta cuối cùng ra là chúng ta đã để cho cộng đồng cắn tại nhà, và chính là người Việt chúng ta xào xáo gây chia rẽ cũng như là làm mất đoàn kết. Một lần nữa tôi muốn rằng bên cái nhóm của cái phe chống Madison, nếu thật sự có những cái bằng chứng để đưa Madison là người có tội, kết luận là Madison là người có tội, thì chúng ta nên đưa ra tòa án để mà trừng trị xét xử Madison. Tôi xin hết, cảm ơn.
Tôi là dân cư của khu vực 7. Tôi đã nghe rất nhiều ở trên đài về vấn đề cô Madison Nguyễn, nhưng mà tôi thấy người Việt Nam mình quá ư là phức tạp. Tôi đề nghị nếu mà mai mốt mà sau khi nếu thật sự mà bà Madison Nguyễn mà không còn ở đó nữa, thì tôi yêu cầu, tôi nghĩ rằng người Việt Nam mình không có nên ra ứng cử, bởi vì ở đây người cứ đại diện cho cộng đồng Việt Nam nhưng mà thật ra đó chỉ là cá nhân thôi. Cái tôi dứt lời tôi không có muốn nói tên hoặc là phone gì hết, tại vì tôi thấy nó quá là bất công cho cái cô Madison Nguyễn đó. Tôi đề nghị như vậy, tại vì không có nên ra ứng cử nữa, tại vì ứng cử cũng bị những người đó họ cũng tìm đủ mọi cách để họ đạp người ta xuống thôi. Ok, chào.
Tôi là Minh Nguyễn, tôi ở khu vực 7, số chức khách là 95111. Số phone của tôi là cell phone đang gọi đấy. Tôi có nghe qua về nhà thơ, nhà văn Đỗ Văn Trọn. Tôi rất thích cái lời văn của ông Đỗ Văn Trọn. Và hơn nữa tôi đã khái nói văn tắc là gì có 6 phút. Ông Đỗ Văn Trọn tôi rất quý mến và cái lời văn thơ của ông. Nhưng nói về medicine thì ai cũng... Từ trước giờ cả mấy tháng nay ai cũng nói nhiều, kẻ bên và người chống. Thì riêng bản thân tôi thấy những cái điều mà minh mà Quỳnh Hớn đã chứng minh được những cái điều mà Madison nói, và những cái băng tình của ông của bà cũng chứng minh rõ ràng những câu nói, thì đó điều đó nhắc lại cũng mừng thừa. Tôi rất vui mến một nhân tài như bà Madison tuổi trẻ mà làm được nghị viên trong thành phố là cái điều đáng mừng chung cho người Việt hải ngoại. Nhưng có những điểm bất đồng hay là những điều mà chứng minh, tôi thì không biết nhiều, nhưng mà nghe những cái sự việc mình mà nói lên tức là Quỳnh Hương đã đưa lên những cái minh chứng đó, thì tôi thấy bà Madison đi trái ngược lại nguyện vọng của những người tị nạn cộng sản. Chúng tôi trước kia là cán bộ xây dựng nông thôn, khi sau khi cộng sản kiếm ở tù 3 năm ra tù là tôi tìm đường nghiệp biên cho khỏi đi hát tù. Gian khổ trên chiếc thuyền mong manh, điều đó ai cũng biết, những người gian khổ khi bỏ cộng sản mà ra đi. Khi nhưng mà đại khái tôi rất quý mến ông Đỗ Văn Trọn và một nhà văn coi như là tôi cái lời văn công hạnh rất là gần mặt, làm tôi như người Nga rất hài lòng. Nhưng tôi cũng khuyên ông hãy mở rộng tầm mắt mà nhìn kỹ coi bà Madison có phải là những điều mà ông nói không. Đó. Thì thôi, thế này tôi cũng khuyên tất cả những cô bác đồng bào ở khu vực 7 cứ nhận xét và chọn sau cái ngày bầu cử này. Còn riêng cá nhân tôi sẽ bầu giác, thì tôi có tịch rồi. Tôi là người ở khu vực 7, 95111. Tôi là Minh Nguyễn. Cảm ơn đài.
Xin chào quý đài. Tôi là một cư dân ở tại San Jose. Rất tiếc là tôi nằm ngồi ở cái khu vực bãi. Nếu như mà tôi ở trong khu vực bãi thì gia đình tôi sẽ ủng hộ cho cô Madison Nguyễn. Lý do tôi ủng hộ cô Madison Nguyễn không phải từ phát xuất từ cái sự nhận định, chứ không phải là với cái tính cách là bốc đồng, có nghĩa là hứng đâu hứng bên nào thì ủng hộ bên đó, mà với tư cách là một người lớn tuổi, tôi nhận thấy rằng cô Madison Nguyễn làm việc rất được. Cô ta rất là tận tụy với công việc làm. Tôi rất nghe nhiều đài, nhưng tôi thấy những cái lý do đưa ra của cô ta là hỗn láo, là thế này thế nọ, điều đó không đúng sự thật. Tôi đã từng tiếp xúc với cô và cũng như nhiều người tiếp xúc với cô, nhận thấy cô là một cô gái rất nết na, đang nói rất có lễ độ. Việc bêu xấu cô ta chẳng qua là có mục đích tư thù cá nhân thôi. Nếu như phía bên RICO cho rằng có chính nghĩa thì tại sao cho rằng có chính nghĩa và là đúng việc làm của mình, thì tại sao có những lời lẽ không được lịch sự, toàn là những lời lẽ giao to búa lớn. Cũng như việc mới đây, ngày Chủ nhật 15 tháng 2 năm 2009, trong khi ông thị trưởng thành phố San Jose và ông thị trưởng thành phố Miami đi ủng hộ cho cô Madison Nguyễn, thì bên RICO lại cho xe chạy theo vòng vòng. Làm như vậy, nó có tính vẻ, nó có vẻ như là con nít đi phá đám. Tại sao khi mình làm, mình hội họp, mình tổ chức này nọ, thì không có ra tới khuấy phá mình, mà đến khi phải ủng hộ đi làm, thì mình lại cho người đi tới có tính cách như là thách đố và khiêu khích. Cái trò hề đó nó không thể đem lại ích lợi, mà ngược lại làm cho những người cư dân khác họ nhìn thấy họ rất là chán chường. Ngày hôm đó, ngày 15 tháng 2 vừa rồi, tôi có đi tham dự cái việc ủng hộ của Madison Nguyễn. Cho nên tôi thấy rất rõ, nghĩa là ông thị trưởng đi đâu thì xe nó chở theo đó. Rồi là sau đó là có một vụ ẩu đả với một nhà báo. Tôi nhìn thấy cái hình ảnh đó, tôi không thể chấp nhận được. Vì thế, tôi xin kêu gọi bà con, những ai mà quá tin lời của những người đạt điều, đạt chuyện, xin hãy bình tâm suy nghĩ lại. Chúng ta không nên vì quá nghe theo những lời nói không có chứng cứ mà đi làm việc trái với lương tâm, trái với lương tâm mình thì không nên. Tôi qua Mỹ năm 1996, tức là đi sau rất nhiều người. Tôi còn nhớ cách khoảng năm 1992 đến năm 1995, trong khi còn ở tại Sài Gòn, thì tôi có đọc một tờ báo Tuổi Trẻ. Tờ báo đó do Lê Văn Nui, tức là trước kia là một sinh viên, thường đấu tranh chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Chính đương sự đã tới quận Cam và tới thủ đô Sài Gòn để về viết bài nói về đồng bào ta ở tại quận Cam. Trong danh từ lúc đó thì Lê Văn Đu nói rằng ông ta có đến thăm Sài Gòn nhỏ và thấy đồng bào làm ăn phát tài thịnh vượng. Như thế có nghĩa là đích đô Sài Gòn không phải là căn cứ địa để chống lại cộng sản, mà đó chỉ là một khu vực ai muốn tới cũng được, cộng sản cũng được, mà không cộng sản được, mà quốc gia cũng được, mà kể cả người cộng sản cũng được, thì lấy cái ranh giới nào mà nói đó là cái khu vực bất khả xâm phạm? Cái điều đó vô lý, hết sức là vô lý. Mà cũng vì việc đi đô Sài Gòn mà lại chống công nghệ viên thì tôi thấy cái điều đó hết sức là vô lý.
Hello, dạ tôi muốn gọi lên để đóng góp ý kiến trong vấn đề cô nghị viên ở cái khu vực tôi đang ở đó. Thì tôi tên là Thành, cư dân trong khu vực của cô nghị viên Madison đang làm việc. Tôi muốn đóng góp một vài ý kiến như thế này. Thứ nhất á, là về việc recall cô nghị viên Madison Nguyễn đó, thì ở trong cộng đồng mình đó, thì theo như tôi biết là có một vị lãnh tụ theo như lá thơ của nhà văn Đỗ Văn Trọn gọi là lãnh tụ tự phong đó. Thì dù có tự phong hay là được dân bầu đi nữa, thì vị lãnh tụ này á, nên giữ, nên coi như là phải nằm giữa để hòa hợp lại cộng đồng mình, để làm sao cho cộng đồng mình được an hòa với lại được vững mạnh. Cũng giống như ở Mỹ thì người ta cũng có hai đảng, một là Dân Chủ, hai là Cộng Hòa. Sau tất cả những cái cuộc giằng co trong cuộc bầu cử thì họ vẫn bắt tay nhau, họ làm việc như thường. Thì đúng ra tất cả những cái gì đều phải có một người đứng lãnh đạo, phải có dân bầu đàng hoàng. Chính ông thị trưởng của thành phố San Jose cũng có dân bỏ phiếu để bầu ổng lên làm thị trưởng. Còn đằng này là tự phong cho mình làm một chức vị lãnh đạo một cái cộng đồng, mà lại không làm cho cộng đồng an hòa, mà lại đứng ra lãnh đạo một cái phe nhóm nào đó để chống lại cộng đồng, để phá hoại cộng đồng, để đánh cho cộng đồng mình tan rã. Thì cái điều đó thì tôi nên nghĩ, thiết nghĩ là tất cả thính giả đang nghe đó cần phải suy xét lại xem cái vị lãnh đạo, lãnh tụ này coi có xứng đáng hay không. Còn cái việc thứ hai đó, thì về việc làm của đài truyền thông Biên Thao đó, thì sở dĩ đài truyền thông này đó, họ không có những cái việc làm on air để bà con gọi vào đóng góp ý kiến, rồi như thế này hay như thế kia. Bởi vì á, là họ muốn hàn gắn lại cộng đồng mình với nhau, chứ họ không phải làm cho cộng đồng mình tan rã, gọi vào với nhau và chửi bới qua lại với nhau. Có một vài thính giả đó, thì theo như tôi nghe đài thường ngày đó, thì tôi có nghe một số vài thính giả để lại những cái lời nói rất là hung hăng, bảo là đài tại sao không để on air. Thì chỉ có những cái việc như vậy thôi là cũng đủ cho mình thấy nó cái việc làm on air nó như thế nào rồi, qua những cái lời nói hung hăng như vậy. Còn cái thứ ba đó là tôi thấy đó, qua hai lá thư của nhà văn Đỗ Văn Chọn đó, thì lá thư đầu tiên đó vào dịp lễ tạ ơn. Còn lá thư thứ hai đó là mới gần đây là anh Đỗ Văn Chọn viết cho những người trẻ. Theo riêng cá nhân tôi đó, thì tôi nhận thấy là riêng cá nhân tôi đó, thì tôi thấy là nếu như á, mà những ai thường xuyên theo dõi những việc làm của đài truyền thông đó, Liên Thao đó, thì sẽ nhận thấy ra rằng ở San Jose này, đài truyền thông Liên Thao đó, thì theo tôi á, nhận thấy rằng đó, ở San Jose này, về vấn đề truyền thông Việt ngữ đó, thì đài truyền thông Liên Thao rất là professional. Tin tức của đài truyền thông này đó, thì họ không phân biệt ở nơi nào hay là bất cứ một cái đảng phái nào cả. Thì họ nói, đưa thông tin rất là công bằng đến từ trong nước, cũng giống như đến nơi mà bây giờ hiện tại mình đang sống là ở San Jose, ở nước Mỹ này. Thì những việc làm á, mà của đài bấy lâu nay đó cho cộng đồng mình đó, thì tôi nghĩ á, nếu như á, mình nhìn thấy và mình nghe thấy thường xuyên hàng ngày, thì mình sẽ biết được đài trung thực và hữu ích rất nhiều. Cá nhân tôi thì cảm thấy rất nhiều. Thì nếu như mà chính xác á, mà nói á, thì á, mình nên làm sao đó đóng góp một cách lành mạnh để cho đài có thể trường tồn. Còn sau cùng á, thì tôi muốn gửi đến tất cả thính giả đang nghe đài là như thế này. Mặc dù thế nào đi nữa đó, thì trời có mưa bão hay là gió rét gì trong tháng 3 này, thì đồng bào mình cố gắng tích cực đi bầu cho thật đông để giữ lại một người nghị viên Việt Nam ở trong hội đồng thành phố. Là bởi vì sao? Cũng là một niềm hãnh diện chung cho toàn thể cư dân ở khu vực 7 nói riêng và cho tất cả cộng đồng của Việt Nam ở San Jose và ở Mỹ nói chung. Thì một lần nữa tôi cảm ơn đài Liên Thao đã kịp thời đem lại những thông tin cho bà con mình để bà con mình có cơ hội để đóng góp, và những người đã thầm lặng bấy lâu nay họ không có muốn lên tiếng mà ngày hôm nay họ bắt buộc phải lên tiếng, và rằng họ phải lên tiếng để làm sao đó để thấy được một cái người nghị viên Madison Nguyễn của mình là còn có những người Việt Nam, những người bà con thương yêu đang đứng ở phía sau lưng cổ và lúc nào cũng giơ hai tay lên ủng hộ cổ. No recall. Thank you.
Theo tôi nghĩ, mình chỉ có một cái nghị viên đầu tiên của người Việt tại San Jose. Tôi không biết là cô Madison Nguyễn đã làm những gì sai trái. Nhưng chúng ta nên giữ cho cô ấy hết nhiệm kỳ, rồi nên bầu cử lần nữa. Không nên trút phế, đã lòng đừng sỉ nhục cho cộng đồng Việt Nam tại San Jose. Cảm ơn, tôi tên là Hà. Bye.
Tôi xin có một cái ý kiến về cái vấn đề mà cộng đồng chúng ta quan tâm ở tại San Jose. Tôi là một người đến từ phương xa, tôi đến từ nước Đức. Nên tôi chỉ có cái nhìn của một người Việt Nam tị nạn cộng sản đến từ phương xa. Dựa trên tính khách quan mà tôi cho là lẽ phải, tôn trọng sự thật, cũng như lập trường dân chủ và quyền lợi của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản chúng ta. Tôi hoàn toàn không có chủ ý đứng về phía nào, dù đồng ý hay là không đồng ý. Việc bãi nhiệm đối với nghị viên Madison Nguyễn, tôi chỉ muốn nêu lên ý kiến của mình là bất bình đối với những thái độ cũng như cùng cách hành xử không công bằng của một số người kêu gọi bãi nhiệm, như sử dụng những phương tiện phản dân chủ để hỗ trợ cho việc đòi bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn, như vu khống và xúc phạm đến nhân phẩm của nghị viên Madison Nguyễn, được biểu thị qua những bài viết, qua những hình ảnh hoặc qua phương thức gỉ tai. Thậm chí con người còn lôi cổ khuyết tật bẩm sinh của cô nghị viên này ra để mà châm biếm. Tôi không đồng tình với những cung cách bôi bẩn cá nhân, sách nhiễu hoặc chụp mũ người đưa ra những cái ý kiến xây dựng hoặc những ý kiến bất đồng. tôi bất bình đối với những hành động sử dụng bạo lực như hăm dọa, hành hung người bất đồng, cũng như sử dụng những phương tiện truyền thông để tuyên truyền với tinh thần đập phá hơn là xây dựng. Tôi lại càng cảm thấy bất an khi những người đòi bãi nhiệm lại kêu gọi vận động cộng đồng người Mỹ tham gia vào việc đòi bãi nhiệm. Tôi quan niệm là không có con đường nào dẫn tới dân chủ, mà dân chủ phải là con đường. Chúng ta đang sống ở một đất nước có tự do dân chủ và tôn trọng quyền của con người. Với khát vọng tự do dân chủ, chúng ta nên thể hiện khát vọng này một cách thiết thực qua cách hành xử, nói và làm dân chủ. Việc biểu tình để ủng hộ hay chống đối bất cứ một đối tượng nào phải dựa trên tinh thần ôn hòa, chuộng công bằng và lẽ phải, cũng như tôn trọng sự thật, phải là một bắt buộc. Điều này biểu lộ tính sinh hoạt lành mạnh trong một xã hội dân chủ. Hãy đừng để ngày hôm qua chúng ta là nạn nhân của một thế lực độc tài, mà ngày hôm nay chúng ta là thủ phạm. Tôi nghĩ là chúng ta cần kiềm chế mọi dị ứng quá đà, mọi định kiến không mấy khách quan, cũng như những miệt thị vung vít, nặng tính thóa mạ để thỏa mãn cảm tính nhất thời, không cần thiết, thì có những góp ý ủng hộ hay không ủng hộ một đối tượng nào đó, hoặc giả những tranh luận với nhau về bất cứ một vấn đề nào của cộng đồng, tránh mọi hiềm khích, đổ dầu vào lửa, làm trầm trọng vấn đề, hay vì quyền lợi cá nhân, về nhóm mà hành xử không công bằng, hướng dư luận quần chúng theo hướng áp đặt, vô tình tiếp tay cho ý đồ đen tối của bạo quyền Cộng sản Việt Nam ở trong nước. Vâng, đây là ý kiến của tôi. Tôi tên là Lê Nam Sơn, đến từ nước Đức. Vâng, xin cảm ơn quý đài và quý vị đã quan tâm.